This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Hôm nay là đài phát thanh Sài Gòn lại được trở lại với luật sư Sandon Phan. Chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được nói thêm về phần các cái luật pháp như là di chúc, trust và kế hoạch di sản. Vâng, từ phòng vi âm thì anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Dạ, mình xin chào anh và Quốc Cường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả.
Vâng, thưa luật sư thì những cái phần rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta đó, mà luật sư cũng đã có nói một phần rất là nhỏ về phía trước rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục, hoặc là cái nào mà có nói rồi thì luật sư cũng có thể nói lại, bởi vì có nhiều vị thính giả cũng chưa có thấu hiểu hoặc là chưa có nghe những cái chương trình này, thì hôm nay xin luật sư có thể nói thêm về di chúc, tức là will, trust và kế hoạch di sản mà mình gọi là asset plan, thì xin luật sư cho biết là những cái này nó khác nhau như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, asset plan, kế hoạch di sản là một bộ những tài liệu hay chiến lược pháp lý để mang lại cái sự bảo vệ tốt nhất, cao nhất cho một người từ vấn đề sức khỏe, pháp lý, tài chính đến cái trách nhiệm lớn là bảo vệ sản nghiệp trong suốt cuộc đời của họ, chứ không phải chỉ là việc chuyển giao khi họ mất. Và cao hơn là làm thế nào giúp cho họ tìm kiếm sự bảo vệ và những quyền lợi rất là thiết thực trong những năm tháng về hưu của họ. Chắc chắn họ sẽ tìm kiếm quyền lợi bảo vệ cho khi họ mất năng lực, làm sao có được những cái quyền lợi y tế để trả cho những chi phí rất cao trong nhà dưỡng lão, nursing home, hospice hay là chăm sóc tại gia. Nó là một cái lĩnh vực rất là rộng lớn và lại thiết thực trong đời sống của mỗi cá nhân và gia đình. Khi còn trẻ, có thể năng lượng của một người nó tràn đầy thì mình ít cảm nhận được cái sự quan trọng và cần thiết của nó. Nhưng mà khi mình đã có gia đình, có nhiều người thân phụ thuộc vào mình và bắt đầu mình có một cái tài sản trong khi tuổi tác và sức khỏe ngày càng yếu đi, thì cái nhu cầu phải để ý đến việc bảo vệ chính mình, bảo vệ cho gia đình của mình được êm ấm và ổn định, bảo vệ cho cái tài sản mình đã tốn cả đời gây dựng hết, thì đó là những gì mà một cái estate plan, tức là kế hoạch di sản, nó có thể mang lại cho quý vị. Estate có nghĩa là tài sản, di sản. Cái plan là kế hoạch. Nhưng mà cái kế hoạch đó bao gồm những gì? Thì nếu chúng ta dùng những cái quan niệm xưa cũ của 40-50 năm về trước, cả nước Mỹ và cho đến ngày hôm nay bên châu Á cũng chỉ có quen thuộc với khái niệm di chúc. Thì di chúc là một công cụ của kế hoạch di sản. Nhưng mà kế hoạch di sản nó sẽ, nếu nó muốn đứng vững và cung cấp cho một cá nhân, một gia đình cái sự bảo vệ toàn diện, xuyên suốt, thì nó cần phải có 7 đến 9 cái công cụ khác nhau. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào một cái công cụ, thiệt ra là ít quan trọng nhất và hoàn toàn không cho người ta cái sự bảo vệ gì cả, vốn là cái di chúc. Nó chỉ đơn giản là một tài liệu hướng dẫn việc chia tài sản như thế nào, món gì cho ai hay bao nhiêu phần trăm cho những người con ra sao khi mình mất, và mình chỉ định ai là người thi hành di chúc cho mình. Thì vấn đề là 99% nguy cơ của đời người xảy ra trước khi người ta mất. Nó là lý do tại sao gia đình người ta mất mát, tan tác, tranh chấp, tại sao sản nghiệp bị cuốn đi những món nợ vô lý bất thình lình xảy ra. Và tại sao đời người họ phải chịu khổ vào những năm cuối đời? Thì đó là vấn đề. Người ta chỉ lên kế hoạch cho sự chết mà họ không có dồn nỗ lực để plan cho sự sống. Bởi vì cái chữ will khiến cho người ta chỉ liên tưởng đến cái chết, và phản ứng tự nhiên của phần lớn người ta là sẽ tránh né cái việc xui xẻo đó, cái việc không may và đau buồn đó. Và bản chất cái will nó chẳng có mang lại tác dụng bảo vệ gì cho người ta cả, nhưng nó lại là cái ngôn từ phổ biến nhất trong văn hóa luật pháp. Khi mà chúng ta nói đến việc bảo vệ cái gì đó cho gia đình của mình, bảo vệ những gì mình đã tạo dựng nên, chúng ta lại dùng sai cái khái niệm là di chúc. Do đó, hy vọng rằng quý vị đã thấy được di chúc là một công cụ trong kế hoạch di sản estate plan, nhưng công cụ đó nói về tầm quan trọng, nó chỉ chiếm khoảng 5% giá trị quan trọng so với nhu cầu thật sự của quý vị. Vậy thì những công cụ nào khác chiếm 95% sự quan trọng còn lại? Đó sẽ là những công cụ power of attorney chuyên về sức khỏe, power attorney là giấy ủy quyền chuyên về luật pháp và tài chính. Nó là cái guardianship declaration, là lời tuyên bố chỉ định ai là người bảo hộ cho mình, bảo hộ thân thể, bảo hộ cho tài sản khi mình chẳng may mất năng lực. Nó là cái ước nguyện về sinh mạng, là cái living will. So những cái tài liệu khác nhau này, chúng là những cái sự bảo vệ trong những giai đoạn nguy cơ khác nhau trong đời của một người, và cùng với nhau chúng kết hợp lại thành một kế hoạch di sản cho người đó. Nó đi kèm với mạng sống và sức khỏe của một người trong suốt cuộc đời của họ. Living trust, có thể quý vị sẽ dễ bị lầm lẫn là bởi vì cái khái niệm living trust, rồi living will, rồi will, rồi poor over will, v.v. So, mình dịch nó ra cho chính xác và mình hiểu cái khái niệm căn bản đằng sau nó là nó nhằm mục đích gì. Thì cái living trust nó khác với cái will ở chỗ là cái will không hề có hiệu quả gì trong suốt cuộc đời của quý vị cả. Nó chỉ được đánh thức dậy bởi cái chết của người chủ. Và cái văn bản đó phải trải qua hệ thống tòa án là probate court, qua một cái quá trình gọi là chứng thực di chúc, thì nó mới có một cái hiệu lực. Ngược lại, living trust được cấu trúc để tránh né quá trình ra tòa cho những người biết cách sử dụng nó. Và bởi vì nó là một cấu trúc, một sự sắp xếp xuyên suốt cuộc đời của một người, do đó nó đi theo mình trong suốt cuộc đời của mình, thay vì cái di chúc chỉ là một tài liệu vô nghĩa nằm yên đó và chỉ đánh thức dậy bởi cái chết của chính mình. Living trust, cái chữ living là nói là nó có hiệu lực trong suốt cuộc đời của mình. Và cái trust nó là một cái sự ủy thác về quyền lực. Tại sao mà lại có sự ủy thác đó? Bởi vì phần lớn nguy cơ của người ta là dựa trên việc người ta mất sức khỏe. Do đó người ta mất đi cái khả năng hành động, phản ứng, ra quyết định và diễn đạt với xã hội, với gia đình, với tòa, với bác sĩ về những gì mình muốn làm. Cho dù là mình muốn làm gì với cái bệnh của mình muốn làm gì với phương cách chữa trị, mình muốn làm gì khi mình không thể cứu chữa được nữa nhưng mà quá đau đớn, không thể chịu đựng được. Mình muốn làm gì và mình muốn ai chăm sóc cho mình và chăm sóc như thế nào giữa những người con, người thân khác nhau bao vây xung quanh và mỗi người một ý khác nhau. Mình muốn làm gì với vô số những cái tài sản hay vấn đề pháp lý và tài chính mình đang để lại. So, trong đời của người ta quý nhất là sự tự do và tự chủ. Từ miếng ăn, quần áo mặc, đầu tóc, mình muốn mình tự chủ là bởi vì mỗi người sẽ có những cái giá trị sống và ý muốn khác nhau. Nhưng mà những cái quyết định cực kỳ quan trọng hơn những cái chuyện tầm thường đó, nó là việc mình muốn con mình sẽ sinh sống như thế nào nếu chẳng may mình lâm bệnh. Mình muốn đứa con nào giải quyết chuyện tài chính, pháp lý cho cha mẹ, đứa con nào sẽ lo lắng chuyện sức khỏe, các con sẽ đối xử với nhau như thế nào, giải quyết tài sản cha mẹ để lại như thế nào. Đó là những cái chuyện mà thực sự là thiêng liêng và quan trọng trong gia đình của một người. Nhưng mà nếu mình không có biết cách dùng một cái bộ kế hoạch di sản và dùng những cái công cụ khác nhau để giải quyết, hóa giải trước cho những cái nguy cơ tiềm ẩn trong đời của một người, thì vô hình chung bao nhiêu nỗ lực xây dựng cuộc đời của mình nó sẽ dễ bị xóa sạch khi một trong những nguy cơ hay xảy ra trong đời của một người nó xuất hiện. Và rồi bởi vì người ta thường hay có cái sự hiểu lầm vô cùng tai hại là mình đã chuẩn bị sẵn di chúc, do đó mình đã sắp xếp trước rồi. Thực sự ra mình chẳng thu xếp gì cả. Mình chỉ thu xếp một cái việc rất đơn giản và rất nhỏ. Và cái việc đó thường là nó xảy ra cuối cùng, sau khi những nguy cơ to lớn khác đã xảy ra rồi trong đời của họ. Do đó, khi mà gia đình thường đi kiếm luật sư mở thủ tục chia tài sản ngoài qua, nhiều người chia xong thì ok, và nhiều gia đình khác thì họ gặp rất nhiều sự mất mát, đau đớn và cứ bị cuốn theo quá trình tòa án đó. Cái Living Trust là một công cụ khôn ngoan của những người nắm quyền lực trong văn minh phương Tây, xuất phát từ Anh Quốc. Họ mang theo cái công cụ đó như một bí mật của những nhà quý tộc, những cái nhà thượng lưu, để mà họ giữ được cái sự thành công, họ xây dựng được cái thành trì che chắn cho gia đình của họ. Làm sao cái trust có thể là thành trì cho mình hay che chắn gì cho mình? Bởi vì có rất nhiều loại trust khác nhau. Nhưng mà cái đặc điểm đầu tiên của nó là nó chẳng đứng được sự can thiệp của tòa án và chính quyền vào trong cái cuộc sống đa dạng của một cá nhân và gia đình của họ. Tại sao nó họ chẳng đứng được? Bởi vì cái trust tự động hóa được ba cái chia ra ba cái trách nhiệm mà bình thường quý vị luôn làm nhưng mà quý vị không có phân tích và để ý. Thứ nhất, ví dụ như quý vị làm chủ một công ty, quý vị làm chủ một căn nhà, quý vị thật sự đóng ba vai trò. Quý vị là trustee, tức là quý vị là owner, tức là quý vị là chủ. Quý vị đóng vai trò thứ hai là trustee, tức là manager hay là người quản lý cái tài sản của chính mình. Và quý vị sẽ đóng vai trò thứ ba là người thừa hưởng, beneficiary, tài sản mà chính mình đã tạo dựng nên. So, cho dù quý vị là chủ một tiệm nail, chủ một nhà hàng, chủ một hãng xưởng sản xuất, hay là đơn giản chỉ là chủ một căn nhà, quý vị vừa là chủ, vừa là người quản lý và có toàn quyền thừa hưởng cái tài sản mình đã mua và gây dựng và duy trì nó. Nhưng mà nếu quý vị luôn khỏe thì đã không có chuyện để nói, bởi vì quý vị sẽ luôn điều khiển mọi chuyện. Nhưng mà trong đời mình chắc chắn sẽ có những lúc tai nạn, bệnh tật, và ngay cả một lý do hay xảy ra là mình đi xa đi, nó cũng khiến cho người ta và do đó mất khả năng bảo vệ nếu chẳng may nguy cơ nó đến quá lẹ, quá gấp, quá bất thình lình và quá nguy hiểm. So, những người tạo ra cái kiến trúc trust, họ dùng cái đầu óc rất là khoa học của họ, họ tạo ra cái cấu trúc đó để họ nhằm gia tăng khả năng phản ứng tự động của một đơn vị cá nhân. Do đó quý vị thấy tại sao doanh nghiệp phương Tây họ tồn tại qua nhiều trăm năm, bởi vì họ xây dựng nên được cái khoa học, cái hệ thống luật pháp bên trong, để mà nếu người CEO là tổng giám đốc có chuyện gì thì ngay lập tức có những người khác nhảy vô thay và họ đào tạo và họ lên cái kế hoạch di truyền khả năng phản ứng và lãnh đạo như vậy. So, gia đình là một đơn vị thu nhỏ. Nếu mình biết khi mình gặp vấn đề sức khỏe, mình sẽ không phản ứng trước được vấn đề pháp lý, vấn đề y tế, chi phí này kia vân vân. Vậy thì mình sẽ quyết định, mình luôn là chủ. Nhưng mà thông qua cấu trúc Living Trust, mình chỉ định vài người khác có năng lực mà mình tin tưởng và có khả năng phản ứng để họ thay mình là người quản lý nếu chẳng may mình mất đi sức khỏe và mất đi khả năng quản lý. Và bởi vì họ cấu trúc được cái chuyện này, do đó họ không có bị lệ thuộc vào cái sự an nguy về mặt sức khỏe của những người khác chỉ biết dựa vào sức khỏe của chính họ. Những người xài drug, họ không những là khỏe và tự tin hơn bởi vì họ đã thu xếp trước mọi chuyện, mà họ luôn cảm thấy vui là bởi vì họ xây dựng được cái văn hóa tổ chức và gìn giữ sự thành công cho gia đình của họ, và họ dạy cho con cái họ. Quý vị hãy nhìn ông Trump, đó là một gia đình biết cách xài drug rất thành công. Và trước ổng và sau ổng có hàng trăm hàng ngàn gia đình khác của bên Anh, của bên Mỹ, họ luôn sử dụng cấu trúc drug để mà họ giữ riêng tư cái chuyện gia đình của họ. Họ gia tăng khả năng tự chủ và phản ứng khôn ngoan của gia đình họ lên gấp 10, gấp 100 lần. Và họ ngăn chặn được sự can thiệp thái quá của chính quyền vào trong bất kỳ những tình huống nào của gia đình họ, bởi vì gia đình đã có cái cơ cấu quản lý và phản ứng, chứ không phải người chủ bình thường rất giỏi, nắm hết, nhưng nếu chẳng may gặp tai nạn giao thông, bị stroke bất thình lình, thì mọi chuyện nó lại đổ sụp và tệ hại và đau đớn cho gia đình đó. Rồi chúng tôi nghĩ cái lý thuyết của Living Trust, Quốc Cường ráng diễn tả nó theo những cái khái niệm sinh hoạt hàng ngày, để quý vị không cần phải nghe ngôn ngữ phức tạp cao xa, quý vị có thể phân biệt được sự khác biệt giữa ba công cụ rất quan trọng trong một kế hoạch di sản. Đó là Living Trust, Living Will là ước nguyện về sinh mạng, và di chúc. Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn luật sư. Lần trước á, luật sư cũng có nói sơ qua về cái vấn đề mà chúng ta cập nhật cái kế hoạch di sản. Thì thường thường á, người ta hay nói đến cái chữ probate. Thì theo luật sư có thể nói rõ hơn là cái thủ tục probate là cái gì? Thưa luật sư.
Dạ, có thể có một cái thủ tục khác nó quen tai hơn để quý vị nhận diện. Thứ nhất là chắc quý vị cũng nghe đến cái chữ probation, tức là cái thủ tục thế chân tại ngoại, hay là cái thời gian quản chế. Xin lỗi quý vị, không phải thế chân tại ngoại mà là quản chế. Thí dụ như một người họ bị truy tố bởi chính quyền và họ, thay vì họ phải đi tù, thì bây giờ họ nói rằng tôi có tư cách tốt, tôi xin tòa cho phép tôi được tại ngoại trong cái thời gian quản chế. Và nếu trong thời gian quản chế tôi không phạm lỗi gì thì tòa hãy bên chính quyền sẽ bãi miễn đi cái vụ truy tố của tôi. Right. So, đó là cái chữ probation chúng ta hay nghe nói thông thường. Thì cái chữ probate ý nghĩa nó cũng na ná như vậy, nhưng mà nó về cái khía cạnh là thừa kế di chúc. Thì cái quá trình probate và cái hệ thống tòa án giải quyết những sự việc chia tài sản di chúc, hay là giải quyết cái vấn đề thủ tục quyền bảo hộ cho một người đã mất năng lực, sau đó là hệ thống tòa probate court ở county nhỏ, dân số ít, một cái tòa phải làm chung mọi chuyện. Thì họ vừa giải quyết những cái vụ probate là chia chứng thực di chúc, hay là quyết định ai là người bảo hộ cho một bệnh nhân đã mất năng lực, và họ cũng phải làm chung với những cái vụ như là ly dị, kiện tụng này kia. Nhưng mà phần lớn ở những cái county là những cái quận mà dân số lớn, thí dụ như là Dallas County, Tarrant County hay là Harris County ở dưới Houston này, thì quý vị sẽ thấy là chỉ nội cái tòa chuyên về phụ bay có không sẽ có nhiều tòa, bởi vì số lượng người dân đông đúc, dân số đông, thì chắc chắn mỗi ngày, mỗi tháng sẽ có nhiều người sanh ra và nhiều người ra đi. Rồi mỗi người ra đi và trước khi họ đi rồi cũng nhiều người cũng mất năng lực, thì khi họ mất năng lực họ không tự bảo vệ được họ, nhiều người lại gây nguy hiểm cho người xung quanh. Vậy họ không tự tắm rửa ăn uống được, họ vì tuổi cao hay bị stroke hay bị tai nạn quá nặng, họ bị mất năng lực, họ bị khuyết tật. Và ngay cả các em mà bị khuyết tật mà lớn 18 tuổi, hai mấy tuổi mà họ không có phát triển đủ thì cũng là những người mất năng lực cần được một người lớn khác bảo xin cái quyền bảo hộ. So, những cái thủ tục này nó là những cái chuyện rất thường xảy ra trong đời của người ta, và hệ thống luật pháp nó tạo ra cái quy trình rất là có quy củ, thủ tục rất là chặt chẽ và đôi khi nhiêu khê, là bởi vì nó rất tôn trọng quyền của tất cả mọi bên tham dự. Quý vị xài cái phone rất thích, nhưng mà nếu mà quý vị phải ngồi xuống phân tích cái con chip của cái iPhone ngày hôm nay và bao nhiêu linh kiện nằm trong cái iPhone nhỏ bé, nó thật sự là một cái máy vô cùng phức tạp. Thì tương tự như vậy, những quá trình này nó rất là có công dụng để nó đóng góp vào cái sự văn minh và ổn định của xã hội Mỹ, xã hội phương Tây. Nhưng mà để đi qua những quá trình đó thì đôi khi nó rất nhiều thủ tục và nhiêu khê đối với những người lần đầu tiên tiếp xúc với nó. và nó cũng không dễ dàng cho những gia đình không có sự chuẩn bị trước về mặt pháp lý, là bởi vì thay vì họ sắp xếp trước, họ hiểu được luật pháp cho phép họ sắp xếp trước, giống như cái người mà biết cách dùng luật công ty để xây lên cái lớp áo giáp bảo vệ cho công việc kinh doanh của họ, thì chắc chắn họ sẽ luôn có cái thế thượng phong khi bất kỳ cái cơn bão nào trong công việc kinh doanh của họ xảy ra, hơn là những người đứng tên cá nhân và không biết dùng luật thương mại, luật công ty để bảo vệ cho chính mình. Thì ngược lại, những người mà làm chủ gia đình hay mình sống và bắt đầu có tài sản và bắt đầu có trách nhiệm và cũng quan tâm đến phẩm chất cuộc sống của chính mình, ngay cả khi mình không có tài sản, thì mình sẽ nên tìm hiểu nhiều hơn về cái lĩnh vực luật gọi là estate planning, là bởi vì estate plan sẽ giúp quý vị giảm thiểu đi rất nhiều sự phiền phức trong đời của quý vị và giúp quý vị tránh né thủ tục probate court. Thủ tục probate court là cái rất nhiều người phải trải qua. Nhưng mà thà là quý vị chuẩn bị trước và bị người thân gia đình tranh chấp với nhau mới phải ra tòa. Còn nếu không, mình không muốn mình phải ra chỉ vì đơn giản là chuyện nó đến nhưng mà mình đã không có sự chuẩn bị trước. So, thủ tục probate court nó là cái tòa để giải quyết những vấn đề chia tài sản thừa kế của một người quá cố, cũng như thực hiện những thủ tục bảo hộ liên quan đến việc một người mất năng lực. Nước Mỹ ngày hôm nay dân số baby boomer đang bước vào cái giai đoạn tuổi cao, do đó cái con số người cao niên mất năng lực và ra đi sẽ là một con số lớn hơn những cái thế hệ trước. Tòa probate court sẽ tràn ngập đầy những cái vụ như vậy. Quốc Cường cho quý vị một cái ví dụ. Cách đây 2-3 năm mình nhận một cái vụ xin quyền bảo hộ cho một thân chủ, và trong gia đình cũng có một người khác cũng muốn tranh cái quyền được bảo hộ cho người thân của họ đang nằm ở đó, đã mất năng lực. Và một cái vụ ráng thương lượng không thành công sau 6 tháng trời thì biến thành một cái vụ phải tranh chấp quyền ở ngoài tòa. Và cái vụ đó chắc chắn nó gây tổn hại về tình yêu trong gia đình, mẹ con, anh em không nhìn mặt nhau, chi phí của mỗi bên liên quan đều rất cao, và đổi luật sư cũng đã là 3-4 lần. Nó kéo dài 3-4 năm, trong khi cái sự tiên liệu ban đầu của bác sĩ đối với bệnh nhân nằm ở đó là chỉ có thể vài tuần là ông ấy phải ra đi. Nhưng mà vì ông ấy sống trong tình trạng hoàn toàn mất năng lực và chứng kiến vợ con mình tranh chấp nhau ngoài tòa vì họ đều yêu mình nhưng mà họ yêu theo những cái cách khác nhau, thì đó là những gì quý vị thấy xảy ra tại tòa probate court. Dĩ nhiên không phải vụ nào cũng đầy sự đau đớn hay là tranh chấp, cũng có những vụ đơn giản chỉ là thủ tục mà họ phải trải qua ngay cả khi họ không tranh chấp. Nhưng mà ngay cả khi họ không tranh chấp cũng là một cái quá trình tốn 4 đến 6 tháng tối thiểu và chi phí nhiều ngàn hay nhiều chục ngàn đô la để họ phải làm. Tiểu bang Texas nói chung tương đối luật nó còn đơn giản. Nhiều tiểu bang khác như là California, Florida, luật áp dụng là thủ tục đó chỉ có luật sư mới làm được và họ sẽ lấy phí theo phần trăm tài sản. Bất kể là cái tài sản lớn hay nhỏ sẽ lấy phần trăm. So, nó là cái sự mất tài sản cho gia đình người ta, nó là cái sự mất đi cái sự riêng tư của gia đình, nó là cái luật thủ tục rất là stressful, là đầy phiền não và áp lực cho những người thân vốn cũng có những cái trách nhiệm riêng, đời sống riêng của họ. Do đó cái quá trình probate court nó là một sự cần thiết để bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi bên, nhất là quyền lợi của những người mà nghĩ rằng họ có quyền thừa hưởng trong một cái vấn đề tài sản của người quá cố. Họ tranh chấp nhau về ý nghĩa hay ngôn ngữ hay là số trang trong một cái di chúc. Họ cũng có thể tranh giành cái quyền bảo hộ tài sản của một người đang mất năng lực hay là cái quyền chăm sóc cho chính người đó. Sau đó là những cái vấn đề lớn xảy ra tại tòa probate court mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất rất là hữu ích để quý vị thật sự hiểu được những quá trình này. Nó là lúc chính quyền toàn quyền điều khiển những khía cạnh cuộc sống của quý vị. Và phần lớn những người tham dự, họ đều cảm thấy rất là bị stress, bị bất mãn, bị áp lực, cảm thấy bất công. Vì họ chỉ muốn những cái chuyện vô cùng đơn giản, là làm sao tôi không được chăm sóc cho chồng tôi, hay làm sao tôi không được chăm sóc cho cha mẹ tôi. Bởi vì xã hội văn minh, so nó có rất là nhiều quy luật khác nhau. Và nếu mà chúng ta không hiểu bệnh viện, bác sĩ, cảnh sát, hãng thay đồ, nhà băng, tất cả mọi bên họ sẽ ứng xử như thế nào để họ làm đúng theo cái thủ tục của họ. Nhưng mà bởi vì mình không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà họ yêu cầu, do đó mình bị gạt qua một bên và họ phải làm theo đúng thủ tục. Nếu không, cái người nhân viên đó có thể bị mất việc. Nhà băng hay bệnh viện hay bác sĩ đó có thể bị kiện mất bằng, bị bồi thường vô lý chỉ vì họ deal với quá nhiều người và họ không thể nào biết cái sự thật của một gia đình, thân chủ hay khách hàng là như thế nào cả. Nếu họ muốn giữ vị trí làm việc của họ, họ muốn bảo vệ cho quyền lợi của cơ quan họ, họ phải theo đúng những cái quy tắc thủ tục hàng ngày. Ví dụ như tại sao con cái muốn biết thông tin của cha mẹ, COVID xảy ra, cha mất, mẹ nghe nói bị mất khả năng, mà tại sao bệnh viện không chịu tiết lộ thông tin cho tôi vốn là con của họ? Đơn giản là bệnh viện không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân, bởi vì quyền riêng tư là một quyền rất là quan trọng tại nước Mỹ. Nó cũng tương tự như cái quyền tự do ngôn luận của một người. Nó được luật liên bang bảo vệ, và những người có bằng hành nghề, từ luật sư, bác sĩ, phải nghiêm túc chấp hành những việc đó. Mình không thể nào vì thương cảm hay là bị ảnh hưởng bởi một người thân đứng bên cạnh, xưng là tôi là người thân, mà mình được quyền tiết lộ những chuyện riêng tư của một bệnh nhân hay một thân chủ. Sau đó, nếu chúng tôi giải thích như vậy, hy vọng quý vị hiểu được là không phải mọi việc nó khó khăn, mà bởi vì mỗi cơ quan và tổ chức bên ngoài nó đều tạo ra những cái thủ tục điều hành của họ. Và nếu mình không chuẩn bị trước, đôi khi chính mình hay con mình hay tài sản gia đình mình trở thành nạn nhân của những cái tình huống như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những thắc mắc, đặt câu hỏi với luật sư, xin gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có một vị thính giả đặt một cái câu hỏi như thế này. Ai là người có thể giúp tôi thực hiện kế hoạch di sản, khởi đầu và thực hiện việc này như thế nào? Khi cần thay đổi một số khía cạnh của kế hoạch di sản đã được lập ra, tôi phải làm gì?
Dạ vâng, cái người tốt nhất để giúp cho quý vị thực hiện một kế hoạch di sản là một người luật sư chuyên môn về lĩnh vực luật di sản. Tiếng Anh họ gọi là Estate Planning Attorney hay là Estate Planning Lawyer. Quý vị hãy tưởng tượng vai trò khác biệt. Thường phần lớn người ta nghĩ về người luật sư như là người đại diện cho mình trong một cái vụ tranh chấp. Khi nguy cơ nó đã xảy ra rồi, khi mình bị chính quyền truy tố, mình cần có luật sư biện hộ. Khi mình cần kiện ai đó, mình muốn luật sư soạn giấy tờ khởi kiện và đại diện tranh đấu cho mình ngoài tòa. Nếu mình bị kiện thì ngược lại, mình cũng muốn có luật sư biện hộ để bảo vệ quyền lợi cho mình. Nếu mình cần ly dị, nhất là những cái vụ ly dị có vấn đề phức tạp bên trong, chắc chắn mình cần luật sư chuyên về luật gia đình, luật ly dị để giúp cho mình. So, nó tương tự như ngành y, nó chia ra rất là nhiều phân khoa. Một bác sĩ khám tổng quát gia đình sẽ không thể nào giúp cho quý vị khi quý vị có vấn đề chuyên sâu về tim, về não, về thận, về tai mũi họng, về chân, về da, về ung thư, vân vân. Bác sĩ cho sản phụ cũng khác cho bác sĩ cho thai nhi và cũng khác cho những bác sĩ chuyên môn khác. Thì ngành luật nó cũng tương tự như vậy. Ngày hôm nay có rất nhiều lĩnh vực luật khác nhau và phần lớn luật sư phải đi sâu về một ngành nào đó nếu họ muốn thành công hơn trong công việc của họ, bởi vì luật nó quá là rộng lớn, cũng như ngành y quá là chuyên sâu và phức tạp. Không thể nào mà quý vị sẽ kiếm được người bác sĩ vừa giỏi về tim, vừa giỏi về não, vừa giỏi về da, vừa giỏi về chụp hình quang tuyến, vân vân. Thì cái ngành luật nó cũng có nhiều chuyên ngành như vậy. Và bởi vì estate planning là luật nó vô cùng phức tạp và đa dạng, và nó từ luật liên bang là khác, rồi đến những cái bộ luật điều khiển những cái chương trình quyền lợi của người ta. Ví dụ như cái bộ luật mà điều hành chương trình Medicaid là trên 1,000 trang. So, nếu mà một người luật sư không chuyên sâu thì thường họ chỉ có thể soạn những cái di chúc bình thường như là trường luật dạy cho họ, và luật sư đoàn bán một số giấy tờ điền vào chỗ trống cho họ hàng ngày. Nhưng nếu họ muốn chuyên sâu hơn, làm sao bảo vệ thật sự cho gia đình của một người, thì chắc chắn họ sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực nhiều năm sau khi họ tốt nghiệp trường luật để họ trở thành một người luật sư chuyên sâu về luật di sản. Thì cái mà quý vị tìm kiếm không phải là một người soạn một cái tờ giấy vô nghĩa mà quý vị không hiểu ngôn ngữ nó nói gì. Thật sự quý vị tìm kiếm một người luật sư có khả năng phân tích và giúp quý vị lên cái kế hoạch mà đúng nhất và rẻ nhất và hữu lý nhất cho riêng gia đình của quý vị. Thì cái người đó họ không có đánh trận, tự vì họ muốn giúp quý vị trước khi quý vị phải đối diện với những trận chiến không may mắn mà quý vị không muốn. Có cái người đó như là cái người planner, là người lên kế hoạch, như họ như là cái người kiến trúc sư về luật pháp, họ như là cái người legal coach, là cái người huấn luyện viên về những cái chiến lược và pháp lý và những cái nguy hiểm, làm sao mà chiến lược sẽ giúp người ta hóa giải. So, nó là hai cái lĩnh vực luật và tư duy dùng luật khác nhau. Mình dùng luật khi mình nắm toàn bộ sức khỏe và sự minh mẫn và ở cái vị thế tốt nhất. Và mình sẽ nhờ cái người luật sư kiến trúc cho mình cái kế hoạch bảo vệ cho những gì mà mình yêu quý nhất, cho dù đó là con cái của mình, người phối ngẫu, người thân yêu, gia đình rộng lớn của mình, hay đơn giản nhất, sức khỏe của mình vào những năm cuối đời, vào những lúc mình bị nguy cơ, và sản nghiệp mình đã dành một đời gây dựng nên. So, nếu mà cái kế hoạch đó nó được tạo dựng khi quý vị đang khỏe mạnh và tỉnh táo, thì đó là một kế hoạch toàn vẹn nhất, thay vì quý vị chạy đến luật sư với cái di chúc khi người thân đã mất, thì lúc đó luật sư có đưa hồ sơ ra tòa trong cái giai đoạn probate, tức là chứng thực di chúc, hay là xin là người bảo hộ cho một người thân đang mất năng lực nằm một chỗ, thì lúc đó là người ta đang ở giai đoạn phản ứng. Cả thân chủ lẫn luật sư phải đi theo quy trình của tòa án. Và đó sẽ là cái không tốt, bởi vì thân chủ thường là phải trả phí luật sư rất mắc theo giờ. Thật sự thân chủ nghĩ là mắc, nhưng mà người luật sư lại không nghĩ là mắc, là bởi vì họ sẽ phải chi mấy chục loại chi phí khác nhau cho các văn phòng luật của họ. Nhưng mà cái vấn đề là phần lớn thân chủ hay người bình thường trung lưu bên ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc theo đuổi những cái quá trình tòa án như vậy. Bởi vì người thân muốn giúp nhưng mà lại không có nhiều thời gian và tiền bạc để có thể theo đuổi một quá trình đó. Và cái hậu quả là cứ mỗi ngày chờ đợi như vậy, nó là cái sự không phản ứng được trước tình trạng tồi tệ về sức khỏe. Và với mỗi ngày chi phí y tế khổng lồ biến thành cái nợ y tế của gia đình. Và nó sẽ là cái nợ mà nó cuốn đi cái tài sản của người chủ đã dành cả đời để gây dựng nên và mong muốn truyền lại cho con cái của họ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và chương trình tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng và xin được hẹn lại với quý vị vào chương trình này vào thứ sáu tuần tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều đã có những cái giải đáp về những câu hỏi về pháp lý. Cho nên hy vọng rằng trong tương lai á, luật sư có thể giải đáp nhiều câu hỏi về vấn đề pháp lý trong đời sống của mọi người, như vậy thì phải nói rằng là rất là tốt cho cái đời sống của chúng ta, để bởi vì người Việt chúng ta có rất nhiều vấn đề chưa có thông, và những cái vấn đề đó mà có liên hệ đến tòa, đến luật sư thì cả là một cái sự phức tạp. Và có nhiều người thì họ nghĩ đó là những cái vấn đề rất là nhức đầu, nhưng mà vừa rồi câu hỏi của luật sư đã nói rằng là khi mà chúng ta cần thực hiện những cái kế hoạch di sản như thế này thì người Việt ngày xưa chỉ nghĩ đơn giản là cái will thôi. Đó, nhưng mà bây giờ nó không có đơn giản như vậy. Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và chúc luật sư một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn trong công việc của mình. Và nếu quý vị nào cần đến sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể gọi thẳng văn phòng của luật sư ở số 281-407-5622, 281-407-5622. Vâng, xin được chào tạm biệt luật sư.
Vâng, Quốc Cường xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả. Xin cảm ơn quý đài và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.